Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Phụng xin được mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng phát sóng định kỳ vào mỗi thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong thời buổi công nghệ hiện đại như bây giờ thì tất cả chúng ta dường như ai cũng có cho mình một chiếc điện thoại di động bên người, và chiếc điện thoại này rất là thông minh, có thể làm được nhiều việc, giúp chúng ta truy cập vào mạng xã hội, tìm hiểu thông tin và tích hợp rất là nhiều những chức năng thông minh mà con người muốn được sở hữu. Do vậy mà chúng ta đã không ngần ngại dành nhiều thời gian cho chiếc điện thoại. Điều này cũng đã dẫn tới một thực tế là con người dường như ít giao tiếp trực tiếp với nhau hơn mà thường giao tiếp thông qua chiếc điện thoại của mình. Và cũng nhân cái chủ đề tuần trước mà chúng ta đã nghe bác sĩ Eric Hinton trình bày, đó là chủ đề ám ảnh sợ hãi, thì có một vị thính giả cũng đã gửi một mẫu chuyện nho nhỏ về cho SBS Radio để chia sẻ về nỗi sợ hãi của con người khi mà không có chiếc điện thoại di động bên cạnh. Câu chuyện của anh ta như thế này thì Kim Phụng cũng xin được chia sẻ ở đây để cho quý vị thính giả cùng nghe nha. Chiều nay khi tôi bước vào một quán ăn gần nơi mình sống thì tôi cảm thấy rất là lạc lõng khi giữa một dãy bàn khoảng hơn chục cái, hơn 20 con người đang ngồi ăn và bấm điện thoại. Tất cả đều là điện thoại thông minh, cảm ứng. Khi phát minh ra điện thoại, con người muốn thế giới mà họ đang sinh sống xóa bỏ khoảng cách địa lý để xích lại gần nhau bằng phương tiện và công nghệ, đúng không? Thế nhưng ít ai ngờ rằng giờ đây điện thoại đang còn làm tốt một chức năng khác nữa của mình, đó là giúp mọi người cách ly với xã hội nhiều hơn. Ở nơi tôi làm việc, cứ vào mỗi buổi trưa, các nhóm người đứng chờ thang máy và bấm điện thoại, một khung cảnh lạnh lùng. Vào khu nhà hàng ăn, cũng từng ấy con người vừa ăn vừa bấm điện thoại, miệng vẫn trò chuyện nhưng mắt không dứt ra khỏi màn hình. Như vậy là có phải những con người này đang nghiện điện thoại hay không? Thưa quý vị, một cái thực tế rất là thường hay gặp, đúng không ạ? Bởi vì bây giờ khi mà chúng ta vào trong những cái khu công cộng thì chúng ta thấy rằng ai cũng cầm trên tay chiếc điện thoại và làm những việc riêng của mình. Thậm chí là mỗi khi về nhà, người lớn với nhau thì nếu mà không có chuyện gì để sinh hoạt chung thì mỗi người vẫn ngồi một góc để bấm điện thoại. Kim Phụng nghĩ rằng đây là một cái hình ảnh rất là quen thuộc trong mỗi gia đình ở thế hệ hiện nay. Và có phải rằng đây là một trong những cái dấu hiệu để cho thấy chúng ta đang dành quá nhiều thời gian vào chiếc điện thoại, hay có thể nói rằng chúng ta nghiện điện thoại? Và điều này đã dẫn tới một cái hội chứng được mang tên là hội chứng ám ảnh sợ hãi khi không có chiếc điện thoại di động bên cạnh. Để trò chuyện và tìm hiểu về chủ đề hấp dẫn này thì ngày hôm nay Kim Phụng một lần nữa mời đến chương trình bác sĩ Eric Hinton để chia sẻ cho quý vị thính giả đâu là những dấu hiệu để chứng tỏ rằng chúng ta đang nằm trong đối tượng nghiện điện thoại, và làm sao để chúng ta có thể dần dần từ bỏ được thói quen này và thoát khỏi, có thể nói là không biết là mình kiểm soát điện thoại hay là điện thoại kiểm soát mình, quý vị ha. Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng đến với chương trình ngày hôm nay với sự tham gia của bác sĩ Eric Hinton. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Eric ạ.
Xin chào Kim Phụng và xin kính chào quý thính giả của đài SBS chương trình Việt ngữ ạ.
Dạ thưa bác sĩ Eric, cái đề tài ngày hôm nay rất là hấp dẫn nha, bởi vì rất là nhiều người không thể nào chịu đựng được khi mà không có cái chiếc điện thoại kế bên cạnh mình. Nói riêng hay là cái laptop hoặc là những cái máy tính bảng để mà có thể tìm hiểu những cái thông tin xung quanh hoặc là làm bất cứ những cái hoạt động gì trên mạng. Vậy thì ngày hôm nay bác sĩ Eric sẽ có chia sẻ như thế nào về cái hội chứng sợ điện thoại ạ?
Xin cảm ơn câu hỏi của Kim Phụng. Đây là một cái bệnh lý tâm thần chỉ được mới mô tả gần đây trong sách vở thôi. Cái từ này tiếng Anh gọi là nomophobia. Nếu mình phân tích cái từ này thì mình có thể chiết nó ra thành ba từ. No có nghĩa là không, mô là cái chữ viết tắt của mobile, là điện thoại di động, còn phobia là ám ảnh sợ hãi. Thì nếu như mình dịch theo nghĩa đen ha, cái này gọi là hội chứng ám ảnh sợ hãi khi không có điện thoại di động ở bên cạnh. Thì như Kim Phụng đã biết đó, là điện thoại di động là một cái công cụ truyền thông, cái công cụ dùng để kết nối giữa mình và người. Bây giờ là cái điện thoại di động nó có rất là nhiều vai trò, rất là nhiều chức năng, có biết bao nhiêu là ứng dụng. Nó là một thư viện nè, nó là một ngân hàng di động nè, nó là một công cụ để mua sắm trên mạng nè, nó là một cái nhịp cầu truyền thông nè, tất cả những cái hình thức báo chí nè, tất cả những cái thông tin ở trên thế gian này mình cũng có thể mình có thể tìm thấy ở trên điện thoại di động. Mình có thể gọi một cách dí dỏm là cả cái vũ trụ nằm ở trong lòng bàn tay của mình. Trên bàn tay là mình nắm cái điện thoại di động, mình nắm điện thoại di động có nghĩa là mình nắm cả cái vũ trụ ở trong lòng bàn tay này đó.
Nhưng thưa bác sĩ Eric, rõ ràng rằng trong thời buổi hiện nay thì ai cũng sử dụng điện thoại hết, và rất là nhiều người dành thời gian của mình, hầu như là quỹ thời gian của mình để truy cập vào điện thoại. Vậy làm sao để nhận biết đâu là những người chỉ là sử dụng điện thoại bình thường thôi, và đâu là những đối tượng nằm trong nhóm đã nghiện điện thoại và bị ám ảnh sợ hãi khi không có chiếc điện thoại di động bên cạnh ạ?
Một người mà bị nomophobia thì họ không bao giờ tắt điện thoại ở Kim Phụng. Lúc nào họ cũng giữ điện thoại ở trong trạng thái mở liên tục, và lúc nào họ cũng kiểm tra điện thoại, kiểm tra xem tin nhắn, xem email, xem những cái thông báo. Mỗi lần có thông báo tới thì mình nghe những tiếng gõ bon 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 này nọ, rồi lúc nào họ cũng sợ cái điện thoại bị hết pin, cho nên lúc nào họ cũng xa điện thoại. Thì thường thường cái điện thoại của mình thường thường mình chỉ xa cái điện thoại khi mình đi trước khi mình đi xa, hoặc là khi điện thoại sắp hết chỉ còn 10% hay 5% năng lượng. Còn một người mà bị cái hội chứng này, lúc nào họ cũng charge điện thoại á, rồi lúc nào họ cũng mang cái điện thoại ở bên người á, giống như khi đi ngủ, khi đi tắm, ăn uống ngủ nghỉ cái gì họ cũng phải để điện thoại bên cạnh mới được. Họ cảm thấy sợ hãi khi không có wifi. Thí dụ mỗi lần đi đâu đi, họ đi tới những cái địa điểm nào đó, họ phải bảo đảm là ở đó có wifi. Một cái triệu chứng khác nữa là họ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại di động. Họ dành nhiều thời gian đến độ là họ nhiều khi họ quên ăn, họ quên ngủ. Khi họ bị mất điện thoại di động thì phản ứng của họ ra sao? Thì họ sẽ lo lắng sợ hãi. Họ lo lắng đến độ là có khi họ mức độ lo lắng sợ hãi căng thẳng nó leo thang thành một cái cơn hoảng loạn đó. Tiếng Anh gọi là panic attack á. Một cơn hoảng loạn là đó là cái hệ thần kinh giao cảm bị kích thích. Rồi giống như họ bị họ có những triệu chứng là giống như họ đổ mồ hôi, họ bị nhức đầu, họ bị chóng mặt, họ bị đánh trong ngực. Họ thở gấp, họ tim họ đập nhanh, huyết áp họ tăng. Đó là những triệu chứng của một cơn panic attack, một cơn hoảng loạn khi mà họ bị mất điện thoại. Dĩ nhiên giống như điện thoại của mình chẳng hạn, điện thoại của mình chứa rất là nhiều thông tin, mình chứa nhiều mật khẩu này kia. Nhưng mà khi mình mất điện thoại thì mình sẽ lo lắng. Nhưng mà cái mức độ lo lắng của mình không đến độ mà mình phải gây ra một cơn hoảng loạn.
Bác sĩ Eric có thể chia sẻ một vài số liệu cụ thể về những người đang mắc phải hội chứng ám ảnh sợ hãi khi không có điện thoại ạ?
Cái tên gọi này lần đầu tiên được sử dụng ở Anh Quốc khoảng năm 2010. Mình đang sống ở trong một quốc gia nói tiếng Anh. Thì Anh Quốc là từng là mẫu quốc mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh mà. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mình biết rằng cái thuật ngữ nomophobia này được tạo ra ở Anh. Theo thống kê thì có khoảng 58% đàn ông bị hội chứng này, khoảng 47% phụ nữ bị hội chứng này. Cái mức độ sợ hãi khi họ mất điện thoại á, nó cũng tương đương với cái mức độ bồn chồn vào ngày cưới đó Kim Phụng. Thật ra ngày cưới là một trong những cái sự kiện quan trọng của cuộc đời. Mà cái sự sợ hãi của cái việc mà mất điện thoại á, nó cũng tương đương với cái sự bồn chồn vào ngày cưới đó Kim Phụng. Rồi ở bên Mỹ á, cái tình trạng này còn nặng lắm. Còn nặng hơn những quốc gia khác nữa. Có một cuộc thống kê bên Mỹ á, họ cho thấy rất là thú vị nè. Khoảng 65% người Mỹ á, là ngủ chung với cái điện thoại. Tức là khi họ đi ngủ, họ để cái điện thoại nằm kế bên mình. Cũng trong thống kê này thì có 50% người được hỏi là họ nói không bao giờ họ tắt điện thoại. Kim Phụng có biết là cái nguyên nhân vì sao người ta bị rơi vào cái hội chứng ám ảnh sợ hãi này không?
Dạ, nhập sĩ Eric chia sẻ hả?
Cũng rất là phức tạp. Sống trong cái thế kỷ 21 này, ai cũng cần phải có cái điện thoại. Cái điện thoại di động hay là một cái thiết bị điện tử là một cái nhu cầu không thể thiếu trong cái cuộc sống. Nó là giống như là một cánh tay nối dài của mình đó là một cái trợ thủ đắc lực. Khi mình có cái điện thoại bên cạnh đó, mình cảm thấy giống như là hổ mọc thêm cánh vậy. Ví dụ lấy bản thân của tôi chẳng hạn, tôi làm bác sĩ gia đình, thì trong công việc hàng ngày đó, ở phòng mạch đó, thì tôi có cái điện thoại bàn để sử dụng. Nhưng mà đôi khi tôi phải điện thoại cho Medicare để xin những cái toa đặc biệt cho bệnh nhân, Mà những cái toa bằng đặc biệt này á, đôi lúc á, khi bệnh nhân ở ngồi trước mặt mình á, thì mình nhiều khi điện thoại bàn á, nó bị kẹt thì mình phải sử dụng điện thoại di động. Có những cái toa đó vệ sinh trong một cái thời điểm nhất định, ví dụ mình xin sinh sớm quá không được, mà khi mình điện thoại á, mình dùng điện thoại di động mà mình mở cái loa ra để cho bệnh nhân nghe khi mình nói chuyện với nhân viên của Medicare, để cho bệnh nhân nghe để bệnh nhân tin mình. Giống như thí dụ một em bé được cha mẹ dẫn đến để chích ngừa, rồi thí dụ cha mẹ làm mất cái blue book, cái blue book là cái quyển sổ sức khỏe đó, rồi cha mẹ hỏi bác sĩ là con của tôi chích ngừa tới đâu rồi, thì mình phải lên trên mạng, mình lên trên mạng để mình đi vào cái Australian Immunization Register để mình xem giống như là em bé này đã chích ngừa tới đâu. Cái mình muốn vào cái trang mạng này á, mình phải dùng cái tên truy cập và cái mật khẩu, rồi ngoài ra mình cũng phải có cái điện thoại của mình để họ gửi cho mình một cái mã số, mà cái mã số nó chỉ có giá trị trong vòng 30 giây thôi, cho nên mình phải có cái điện thoại di động để mình truy cập vào cái trang mạng để xem cái thông tin sức khỏe, bởi vì ở Úc này sao thông tin sức khỏe lúc nào cũng phải bảo mật và riêng tư á. Thật ra mình ở trong công việc hàng ngày của mình cũng cần điện thoại di động lắm, nhưng mà chỉ 2-3 tiếng đồng hồ mình mới đụng tới điện thoại thôi. Mặc dù đối với công việc của mình á, mình cần điện thoại, nhưng mà mình tự xem là mình không có bị cái hội chứng này. Cái việc tiện lợi của điện thoại di động á làm cho người ta sử dụng quá nhiều, cái gì cũng vậy á. Giống như mình sử dụng quá nhiều là mình có thể bị nghiện nữa Kim Phụng. Một cái yếu tố khác mà làm cho người ta dễ nghiện cái điện thoại di động hay là thiết bị điện tử nói chung á, là những cái thế hệ thanh thiếu niên sinh ra và lớn lên ở trong cái thời đại kỹ thuật số, tiếng Anh gọi là digital native. Native là người bản địa hay người bản xứ, digital là kỹ thuật số. Chẳng hạn giống như mình thấy thanh thiếu niên mà sinh ra và lớn lên ở Úc á, thì họ sinh ra và lớn lên trong cái môi trường kỹ thuật số á, thì ai cũng sử dụng điện thoại á, cho nên ai cũng có điện thoại á, cho nên họ sử dụng lâu ngày nó trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Mà mình sử dụng quá mức thì dĩ nhiên mình sẽ bị nghiện. Đó là cái nguyên nhân tạo ra cái hội chứng này.
Vậy thì mình có cách nào để mà mình có thể một là cải thiện hoặc là mình có thể bỏ được cái hội chứng sợ hãi này hay không ạ? Vượt qua được nó hay không ạ?
Thì nói chung là điều trị cái hội chứng này mình cũng có thể chia làm hai phần. Phần điều trị không dùng thuốc và cái phương pháp điều trị dùng thuốc. Nếu như điều trị không dùng thuốc được thì tốt hơn. Phương pháp dùng thuốc chỉ là phương pháp tạm thời và chỉ là phương pháp cuối cùng thôi. Khi mình nghiện điện thoại thì mình nên tập trung vào những công việc khác. Giống như mình phải tập vận động, tập thể dục thể thao, mình chú ý đến dinh dưỡng, rồi mình phải điều chỉnh cái lịch sinh hoạt ngủ nghỉ cho hợp lý. Có một cái liệu pháp gọi là exposure therapy, tức là liệu pháp tiếp xúc. Tiếp xúc ở đây là giống như là mình tự ra cái giới hạn cho bản thân mình. Giống như là một ngày giống như giờ ăn, giờ uống, giờ ngủ nghỉ á, mình không nên được dùng điện thoại. Mình có những cái khoảng thời gian mình nên tránh dùng điện thoại. Rồi từ từ mình tăng dần cái khoảng thời gian không có điện thoại, rồi để mình tập làm quen với cái việc mà không có điện thoại di động á, Kim Phụng. Rồi có một cái liệu pháp khác nữa là liệu pháp nhận thức hành vi. Liệu pháp nhận thức hành vi thì mình giúp bệnh nhân nhận dạng những cái lối tư duy tiêu cực dẫn đến cái hành vi nghiện điện thoại á. Giống như mình giúp cho bệnh nhân hiểu ra rằng á, thực ra cái điện thoại chỉ là một cái công cụ, nó chỉ là một cái khối vật chất thôi. Khi nào mình cần thì mình dùng, còn khi nào mình không cần á thì mình để nó qua một bên. Thay vì mình ôm cái điện thoại từ sáng tới chiều, thay vì mình nhắn tin cho người thân và bạn bè, thì sao mình không điện thoại họ, mình gặp họ, mình giống như mình đi chơi với họ, mình tới thăm họ, mình nói chuyện tương tác trực tiếp với họ tốt hơn là nói chuyện qua tin nhắn. Rồi mình nên đi ra ngoài, đi dạo, đi du ngoạn. Nói chung là mình nên giảm thiểu lại, khi nào cần thiết thì dùng, còn không cần thiết thì thôi.
Dạ, cái việc mà bị nghiện điện thoại này thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng cuộc sống của mình, đúng không bác sĩ Eric? Bởi vì khi mình tập trung vào điện thoại thì mình sẽ không có còn có thời gian để mà đầu tư vào những cái việc khác, giống như là trò chuyện với những người thân trong gia đình hoặc là bạn bè, hoặc là làm những cái công việc khác ngoài cái việc mà tập trung vào cái chiếc điện thoại.
Chính xác cái kiểu, tại vì nếu như mình nghiện điện thoại quá mức á, giống như mình dẫn tới tình trạng là thức khuya nè, có nhiều khi tới 2-3 giờ sáng, 3-4 giờ sáng mình mới đi ngủ. Mà nếu mình thức khuya nhiều quá không tốt cho sức khỏe, rồi ngày hôm sau mình không còn năng lượng để mình học tập, lao động, sản xuất. Nếu mình sử dụng điện thoại nhiều quá, nó có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe, làm giảm chất lượng của cuộc sống, nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề học hành, thi cử này nọ đó. Cho nên nếu mà cha mẹ có con em mà sử dụng điện thoại quá mức á, thì cha mẹ cũng nên chú ý tới cái việc này, và có thể nên giúp đỡ trẻ em, đừng có để cho trẻ em mà sử dụng điện thoại quá mức.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Eric rất là nhiều về những chia sẻ trong cái chủ đề thú vị của chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng sau chương trình này thì chúng ta sẽ cảm thấy là những người mà đang nghiện điện thoại thì có thể sẽ hạn chế được phần nào, và tốt nhất là có thể bỏ được cái thói quen này để chúng ta có nhiều thời gian hơn và nhiều cái tinh thần hơn để mà tập trung vào những cái việc khác trong cuộc sống. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Eric rất là nhiều và hẹn gặp lại bác sĩ Eric trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng, xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.